Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi chân thành hoan nghênh quý vị đón nghe giờ phụ nữ của Đài Nguồn Sống hôm nay. Nguyện xin Đức Chúa Trời chan hòa ơn lành trên quý vị và mỗi người trong gia đình. Hôm nay chúng ta sẽ trở lại với loạt bài học về bà Ma-thê, một phụ nữ đặc biệt trong thời Tân Ước. Qua những bài trước đây, chúng ta thấy bà Ma-thê là người siêng năng phục vụ, nhưng cũng hay than phiền. Bà bị Chúa Giê-xu quở trách vì lo lắng nhiều việc mà bỏ qua việc cần hơn hết, đó là dành thì giờ ở bên chân Chúa để nghe Ngài phán dạy. Chúa ghi nhận công khó của Ma-thê về những điều bà làm cho Ngài. Nhưng khi Ma-thê phiền trách Chúa và bực bội vì Ma-ri ngồi bên chân Chúa chứ không giúp bà, Chúa Giê-xu đã nói lên điều cần phải nói. Chúa nói Ma-thê chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng chỉ có một việc cần mà thôi. Chúa Giê-xu biết Ma-thê kính yêu Chúa và muốn làm điều tốt nhất cho Ngài. Nhưng bà đã để sự bận rộn của công việc khiến bà không còn thì giờ chăm sóc nhu cầu tâm linh của chính mình. Thưa quý vị, đây có lẽ cũng là điều thường thấy trong cộng đồng con dân Chúa với những người nhiệt tình trong công việc Chúa. Khi quá hăng hái với công việc Chúa, chúng ta lo tổ chức chương trình này, hoạch định dự án nọ, và rồi cứ làm việc ngày đêm, đến nỗi không còn thì giờ nghỉ ngơi, không còn thì giờ quan tâm để chăm sóc thể xác và tâm linh của chính mình. Đây là điều rất nguy hiểm. Trong khi có những người thụ động, hầu như lười biếng, không tham gia việc gì trong hội thánh, thì cũng có những người quá siêng năng, làm việc không ngừng nghỉ, không còn thì giờ chăm sóc tâm linh của chính mình. Đó là lý do tại sao có những người hầu việc Chúa mà không vui, không bình an, không thỏa lòng và cũng không tăng trưởng về mặt tâm linh. Chúng ta thấy trong hội thánh khi cần người nấu ăn, dọn dẹp, cần người tham gia vào ban hát, ban trang hoàng hay đưa đón thân hữu, vân vân, thì sẽ có nhiều người tình nguyện. Nhưng khi mời đến dự buổi nhóm cầu nguyện của hội thánh, thì rất ít người đáp ứng. Lý do là vì chúng ta đa số thích bận rộn, lăng xăng làm việc, hơn là dành thì giờ yên tĩnh hướng về Chúa, để nghe Chúa phán dạy, và để cầu nguyện tâm giao với Ngài. Có những người chỉ thích gia nhập hội đoàn, nhận lãnh công tác, thực hiện những dự án này nọ, nhưng không thích những giờ yên tĩnh học kinh thánh và cầu nguyện. Có người chỉ thích lăng xăng làm việc nọ việc kia, chứ không muốn ngồi yên học lời Chúa hoặc chú tâm nghe giảng với tấm lòng tìm kiếm và học hỏi. Chính vì thế mà nhiều người trong chúng ta không sâu nhiệm lời Chúa và đức tin không vững vàng. Trong sinh hoạt của người tin Chúa có nhiều điều hữu ích nên làm và cần làm. Nhưng theo lời Chúa Giê-xu dạy, chỉ có một việc cần mà thôi. Đó là thiết lập và nuôi dưỡng mối quan hệ mật thiết với Chúa, để tình yêu của Chúa, sức mạnh và ơn của Chúa tuôn tràn qua chúng ta. Chúng ta cần lo công việc Chúa, nhưng cũng cần những giờ yên tĩnh, ngồi dưới chân Chúa, lắng nghe Chúa phán dạy. Lời Chúa dạy rằng, chỉ khi nào chúng ta ở trong Chúa và lời Ngài ở trong chúng ta mới có thể làm công việc Chúa cách kết quả được. Chúa Giê-xu phán, hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Chúa cũng phán, ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. Trích Phúc Âm Giăng chương 15, câu 4, câu 5 và câu 7. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta giữ cân bằng trong đời sống theo Chúa. Hăng hái hầu việc Chúa, nhưng cũng không quên dành thì giờ, yên tịnh, lắng nghe Chúa phán dạy qua lời Ngài trong Kinh Thánh. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi đó như sau. Xin đọc Phúc Âm Giăng chương 11, câu 20 đến 27 và cho biết một đặc điểm của Ma-thê trong phân đoạn này mà chúng ta cần có là gì? Xin đọc Phúc Âm Giăng chương 11, câu 20 đến 27 và cho biết đặc điểm của Ma-thê mà chúng ta cần có là gì? Kinh Thánh ghi như vậy. Lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Giê-xu đến thì đi đón Ngài, nhưng Ma-ri thì ngồi tại nhà. Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng, lạy Chúa, nếu có Chúa đây thì anh tôi không chết. Mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ắt ban cho. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, anh ngươi sẽ sống lại. Ma-thê thưa rằng, tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng, anh tôi sẽ sống lại. Đức Chúa Giê-xu phán, ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Người thưa rằng, lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian. Trích Phúc Âm Giăng chương 11, câu 20 đến 27. Điều nổi bật chúng ta thấy qua lời đáp của Ma-thê là bà là người có đức tin. Phần Kinh Thánh này ghi lại một khung cảnh khác của gia đình Ma-thê. Sự việc này xảy ra tại làng Bethany, nhưng không phải trong một bữa tiệc, mà là trong một đám tang. Qua chi tiết Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy Ma-thê có đức tin. Đau ốm và tang tóc đã đến với gia đình của bà. Khi anh là Lazarus bị đau, hai chị em Ma-thê biết rằng Chúa Giê-xu có thể chữa lành cho anh mình, nên đã nhờ người đi tìm Chúa và nhắn với Chúa rằng người Chúa yêu đang đau nặng. Lời nhắn này cho thấy mối thân tình giữa Chúa Giê-xu và chị em Ma-thê. Có lẽ hai chị em nghĩ rằng nhắn như thế thì Chúa Giê-xu sẽ đến ngay. Nhưng Chúa đã lần lữa không đến ngay. Khi Chúa đến làng Bethany thì Lazarơ đã chết và đã được chôn trong mộ 4 ngày. Chúa Giê-xu không đến ngay để chữa bệnh cho Lazarơ theo lời yêu cầu của Ma-thê và Ma-ri. Không phải vì Ngài không quan tâm đến gia đình mà Ngài thương yêu này, nhưng vì chưa đúng thời điểm của Ngài. Chưa đúng thời điểm để mọi người nhìn biết Ngài là con Đức Chúa Trời. Khi nghe Lazarơ bệnh, Chúa Giê-xu nói, bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời được ráng danh. Phúc Âm Giăng chương 11, câu thứ tư. Khi Lazarơ chết, người trong thành đến thăm viếng an ủi hai chị em Ma-thê, nhưng hai chị em vẫn trông chờ Chúa Giê-xu. Vì thế khi Chúa đến, Ma-thê liền chạy ra đón Ngài. Như thường lệ, Ma-thê nghĩ gì thì nói nấy. Và lời đầu tiên bà thưa với Chúa là một lời trách nhẹ nhàng. Ma-thê nói, lạy Chúa, nếu có Chúa đây thì tôi không chết. Nhưng tiếp theo đó, Ma-thê bày tỏ đức tin của mình và nói, mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều sẽ xin Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ắt ban cho. Một nhà giải nghĩa kinh thánh nọ nói rằng câu nói của Ma-thê mà chúng tôi vừa trích là nền tảng cho lời cầu nguyện của chúng ta ngày nay. Chúa Giê-xu là đấng cầu thay cho chúng ta. Khi cần điều gì, chúng ta cầu xin với Chúa Giê-xu và Đức Chúa Trời sẽ nhậm lời chúng ta để Chúa Giê-xu được vinh hiển. Nhìn thấy đức tin của Ma-thê, Chúa Giê-xu phán: anh ngươi sẽ sống lại. Với sự hiểu biết hạn hẹp về sự sống lại và với lòng chân thành, Ma-thê thưa: tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng, anh tôi sẽ sống lại. Và chính lúc đó, Chúa Giê-xu bày tỏ cho Ma-thê chân lý quan trọng nhất về thần tính, quyền năng và thẩm quyền của Ngài. Chân lý này là nền tảng cho niềm tin của những ai đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu. Chúa nói: ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Trước lời tuyên bố của Chúa Giê-xu, dù không hiểu hết tất cả những huyền nhiệm của sự sống lại, Ma-thê đã bày tỏ đức tin của mình khi bà cúi đầu thưa: lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian. Câu nói của Ma-thê là lời tuyên xưng chính xác và đầy đủ của người tin Chúa. Lời tuyên xưng này nói lên ba điều quan trọng về Chúa Giê-xu. Điều thứ nhất, Ngài là Đấng Christ, là Đấng được sức dầu để làm tiên tri, làm thầy tế lễ và làm vua. Thứ hai, Ngài là con của Đức Chúa Trời. Lời tuyên xưng này của Ma-thê nói lên thần tính của Chúa. Ngài là con một của Đức Chúa Trời và Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời. Và điều quan trọng thứ ba, Ngài là Đấng phải đến thế gian. Lời này cho thấy Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a mà người Do Thái đang mong đợi. Ngài đã đến, hy sinh chịu chết để cứu nhân loại ra khỏi án phạt đời đời nơi hỏa ngục. Thưa quý vị, ngày nay là môn đồ của Chúa, chúng ta cũng cần có đức tin mạnh mẽ và biết Chúa Giê-xu rõ ràng như Ma-thê. Chúng ta cần biết Chúa Giê-xu là Đấng được sức dầu, đã đến để cứu rỗi nhân loại. Ngài chính là con Đức Chúa Trời, phải đến trần gian, chịu chết trên thập giá để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Quý vị đã đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu chưa? Quý vị có nhận biết Ngài là Đấng cứu thế từ trời đến, hy sinh chịu chết để cứu chúng ta ra khỏi tội và ban cho chúng ta sự sống đời đời không? Kinh Thánh dạy rằng, ngoài Đức Chúa Giê-xu, không có một đấng nào khác, cũng không có một con đường hay một phương cách nào khác để con người có thể nhờ đó được tha thứ tội và được cứu rỗi linh hồn. Nhiều người tin Chúa, nhưng chỉ xem Chúa là đấng phù hộ, ban phước, là đấng hướng dẫn mình trên đường đời. Tin như thế chưa đúng và chưa đầy đủ. Vì Chúa Giê-xu tuyên bố rằng, ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Trích Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6. Nếu không tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ không được sự sống đời đời. Vì vậy, chúng tôi kính mời tất cả quý vị nghe chương trình này hôm nay, hãy đến với Chúa Giê-xu, tiếp nhận Ngài vào đời sống để được tha thứ tội và được bảo đảm sự sống đời đời nơi thiên đàng. Thưa quý vị, chương trình Phụ Nữ, bài học về bà Ma-thê đến đây xin tạm ngưng. Trong giờ Phụ Nữ kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp một đặc điểm khác của Ma-thê. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.